5, 6 thì là đầu tiên chúng tôi xin cầu chúc cho toàn thể quý Phật tử luôn đầy đủ sức khỏe và tinh tấn hơn nữa trong năm 96 này, để chúng ta tiếp tục cái việc tu học của chúng ta, nhất là cái pháp Hạ Bát Quan ta ở chùa Pháp Vân chúng ta cũng như các chùa khác, để củng cố thêm niềm tin cũng như là hâm nóng về cái pháp tu của chúng ta. Thì hôm nay chúng tôi xin chọn cái đề tài là tìm hiểu thêm về cái phương pháp Hạ Bát Quan Tai. Đây là một cái pháp môn gần gũi đối với người Phật tử chúng ta mà chúng ta thường thọ trong mấy năm nay. Thì chúng ta trước đây cũng đã từng nghe giảng rồi, nhưng mà hôm nay thì chúng tôi xin bổ sung thêm một số vấn đề. Quý vị nào mà hiểu rồi thì có thể là tăng thêm cái kiến thức của mình. Những người chưa hiểu thì nhân đây chúng ta bồi dưỡng thêm cái kiến thức của mình về cái pháp môn tu học. Thì như quý vị biết, cái mục đích mà chúng ta đi chùa Thọ Bát Quan Tai để mà đạt được cái kết quả cuối cùng là có sự an lạc, được hạnh phúc, và cuối cùng là chúng ta được giải thoát. Đó là mục đích chúng ta cần phải nhớ và nắm bắt được. Thối thường một vị Bồ Tát, một vị Thánh Tăng nào mà đạt được cái quả vị Phật đó là phải qua cái đường xuất gia. Đó. Trong quá khứ, hiện tại và cho tới vị lai, không có một vị Phật nào mà không qua cái nẻo xuất gia để bước lên cái địa vị Phật. Cho nên tất cả những người nào muốn đạt được quả vị Phật là phải bắt buộc phải xuất gia, phải đầu tròn áo vuông. Cho nên mọi người Phật tử mà muốn tu mà đạt được cái quả vị đó là chúng ta phải xuất gia. Đó là cái mục đích của chúng ta. Mà tu Bát Quan Tai là gì? Tu Bát Quan Tai chỉ là một pháp môn để mà huấn luyện xuất gia, tập sự xuất gia. Quý vị nhớ rõ, tu Bát Quan Tai là một hình thức để mà chúng ta thực hành cái hạnh xuất gia. Bây giờ chúng ta thực hành, chúng ta huấn luyện để rồi một ngày kia chúng ta sẽ trở nên một người thực thụ là xuất gia. Bây giờ chúng ta chỉ xuất gia một ngày một đêm trong vòng 24 tiếng đồng hồ để chúng ta thử cho mình có phù hợp với cái đường hướng xuất gia hay không. Để rồi một ngày kia nếu mà nhân duyên phù hợp, thuận tiện thì chúng ta phát tâm xuất gia luôn. Thứ nhất, thứ hai nữa, nếu đời này chúng ta không có cái nhân duyên để mà xuất gia thì khi phải tiếp sau, đời sau chúng ta có cái nhân này sẵn rồi thì chắc chắn chúng ta sẽ là một người xuất gia. Tất cả những cái mà việc làm của chúng ta trong hiện tại đều có cái kết quả ở trong tương lai. Cho nên cái pháp môn mà tu Bát Quan Tai này là không phải chỉ có Đức Phật Thích Ca chúng ta chế ra trong thời của Ngài, mà tất cả chư Phật ở quá khứ ba đời mười phương đều áp dụng cái phương pháp này để mà giúp đỡ cho hàng Phật tử tại gia áp dụng trong cái đời sống tâm linh của mình. Cho nên ở trong luận Bồ Tát á, bản sanh nói rằng lợi ích của xuất gia cao hơn cả núi tu di, sâu hơn biển cả, rộng hơn hư không. Sở dĩ như vậy là do xuất gia mới thành Phật, ba đời chư Phật, chư chưa có vị nào thành Phật mà không nhờ xuất gia. À, cho nên qua cái lời dạy này chúng ta thấy cái tầm mà quan trọng của cái việc xuất gia là như thế nào. Là bởi vì sao? Bởi vì xuất gia không phải là một chuyện đơn giản mà ai cũng có thể làm được. À, rất khó. À, nó rất tuyệt đối với chúng ta. À, cho nên là muốn xuất gia không phải là một chuyện đơn giản, mà buộc chúng ta là phải thực hành, phải tập đó, để rồi một ngày kia chúng ta có thể đi vào con đường này được. Cho nên nếu trường hợp mà xuất gia mà dễ dàng á, nó đơn giản như chúng ta nghĩ á, thì ai cũng có thể xuất gia rồi, ai cũng có thể là mặc cái áo vàng cạo đầu hết rồi, nhưng mà nó không có đơn giản, rất khó. Cho nên là ngay như cái bản thân những người mà xuất gia rồi như chúng tôi đây đó, cũng là trong cái lớp mà tôi xuất gia là thầy chúng tôi độ là 10 vị trong lớp thôi, 10 người, nhưng mà bây giờ chỉ còn một mình tôi, nhưng một mình tôi cũng chưa chắc này đi trọn đường nữa, thấy không? Cho nên rất khó. Chúng ta phải chịu nhiều cái khắc nghiệt trong cái việc tu hành của mình. Mà người đời người thường thường nói là mình gặp khảo đạo, nghiệp nó khảo mình về nhân duyên, về hoàn cảnh, về con người, nó tạo nên cho mình những cái chướng ngại mà buộc cho mình phải là về cuộc đời, tức là hoàn thành quá, không cho phép mình tiếp tục trên đường tu của mình. Nếu trường hợp chúng ta không có một cái đức tin dũng mãnh thì chúng ta sẽ rớt đi dọc đường. Cho nên là xuất gia là một cái pháp tu rất khó. Cho nên là buộc chúng ta phải là thọ bát quan trai để mà chúng ta thực hành. Cho nên là nói về xuất gia nó có nhiều cái quan niệm xấu. Nó quan niệm xấu về xuất gia là bởi vì họ nghĩ đi tu không phải là cái gì tốt đâu. Bởi vì sao? Bởi vì đi tu là những cái con người mà họ cho là ăn bám xã hội, ký sinh trùng của xã hội, có nhiều quan điểm là cho như vậy. Thứ hai nữa là đi tu là ngại một cái là không dám về đời, tức là nếu mà không tiếp tục trên con đường tu của mình thì có thể là không có được phép hoàn tục. Nếu mà hoàn tục thì cũng khó có thể mà hòa nhập được vào xã hội, thì đây cũng là một cái lý do mà ngại ngùng để cho khiến chúng ta không dám xuất gia. Ở các nước như là Campuchia, Thái Lan, ở Miến Điện, là các nước Phật giáo, là những cái người mà thanh niên ở trong các quốc gia này là đều đi tu. Họ có cái luật pháp là bắt buộc phải đi tu. Ở bên các nước này là đi xuất gia ở tuổi trưởng thành thì giống như là đi nghĩa vụ quân sự ở Việt Nam chúng ta. Ai cũng phải là đi vào trong chùa xuất gia 3 năm thì sau đó mới được phép là trở thành một công dân tốt trong xã hội đó. Ở Việt Nam chúng ta có cái quan niệm không tốt là bởi vì đi tu thì không có được hoàn tục. Mà nếu mà người nào hoàn tục là một con người không có tốt. Cho nên là chính vì quan điểm này mà những người mà trục trặc trong cái đường tu mình ra đời thì không có được cuộc đời chấp nhận. Cho nên họ rất đau khổ. Mà chính vì những cái trường hợp này mà đã tạo ra những cái nguyên do mà nhiều người không dám đi tu, không dám đi xuất gia, làm cho cái tính tâm của họ bị giảm sút. Cho nên những người mà hiểu đạo những người Phật tử như chúng ta đi chùa nghe giảng thì chúng ta hãy bỏ qua những đó. Đức Phật đã biết trước việc đó, cho nên Ngài nói rằng không nên quan niệm như vậy. Bởi vì một người đi tu có thể là xuất gia từ 3 đến 7 lần, tăng thì được 7 lần mà nuôi thì chỉ được 3 lần thôi. Cho nên là Đức Phật đã mở con đường cho chúng ta. Chúng ta không gì sợ, chúng ta trục trặc trong việc tu của mình thì chúng ta có thể về đời, rồi sau đó chúng ta nắm thuận tiện thì chúng ta trở lại. Chúng ta không có gì sợ hãi cả. Bởi vì xuất gia là một cái mục tiêu cứu cánh mà có thể giúp chúng ta đạt được sự giác ngộ. Cho nên là nói về cái quan niệm mà xấu về xuất gia thì chúng ta không nên. Chúng ta phải cố gắng phát tâm để một ngày nào đó chúng ta có cái hoàn cảnh thuận tiện, sắp xếp gia đình thì chúng ta đi tu, chúng ta phát tâm xuất gia, đó là cái mục tiêu của chúng ta. Mà giờ này thì chúng ta đang là thực tập cái pháp môn xuất gia này để một ngày kia chúng ta có thể đạt được cái ước nguyện của chúng ta là xuất gia. Cho nên cái pháp môn tu bắt con trai là một cái pháp tu mà chúng tôi nhắc lại là để mà huấn luyện xuất gia và thực hành xuất gia. Chúng tôi xin đi qua phần thứ hai là chúng ta tìm hiểu về cái danh xưng của Bát Quan Trai, tức là chúng ta tìm hiểu về cái định nghĩa của nó. Trước khi đi vào định nghĩa thì chúng tôi xin là đưa ra ba cái điều mà chúng ta cần biết. Điều thứ nhất là ai cũng có thể thọ Bát Quan Trai, ai cũng có thể thọ trì pháp môn này. Bởi vì chúng ta thường quan niệm rằng những người nào chưa thọ ngũ giới, tức là quy y Tam Bảo, thì người đó không được thọ Bát Quan Trai. Điều đó không đúng. Người chưa thọ ngũ giới thì cũng được quyền thọ Bát Quan Trai. Điều đó không có trục trặc gì cả. Thứ hai là thọ ngày nào cũng được, chứ không cần thọ vào những cái ngày lục trai. Mình là trước đây mình quan niệm là thọ vào ngày lục trai trong tháng, tức là ngày mùng 8, 23, 24, 29, 30 và ngày mùng 1. Tức là những ngày mà lục trai. Thì những ngày này chúng tôi sẽ giải thích sau đây là tại sao chúng ta phải thọ vào ngày này mà chúng ta không được thọ vào ngày khác. Cho nên điều chúng ta cần biết là chúng ta thọ vào ngày nào cũng được, nếu chúng ta gặp những cái thời gian thuận tiện để sắp xếp cái thời gian tu học của chúng ta thì chúng ta có thể thọ được. Cho nên trong thành phố, ở trong thành phố chúng ta có nhiều chùa là không thọ vào các cái ngày lục trai mà chỉ cho tự thọ vào ngày chủ nhật thôi. 4 ngày chủ nhật trong tháng thì chúng ta có cái thời gian rảnh rỗi thì chúng ta tới đó để mà tu học ở đất thuận tiện. Và cái điều thứ ba nữa là chúng ta cần biết là có thể thọ giới Bát Quan Trai tại nhà của mình. Là bởi vì sao? Bởi vì phần lớn là người Phật tử là bận rộn không sắp xếp được công việc gia đình. Thứ hai nữa là cái phương tiện đi lại. Thì người nữ có thể thọ giới Bát Quan Trai tại nhà của mình, người nam thì thọ chùa. Cái điều kiện là phải rước một vị thầy về nhà để mà truyền cái giới sách cho mình. Biết không? Tức là phải thỉnh một vị thầy về nhà để mà truyền cái giới Bát Quan Trai cho mình, rồi sau đó mình tu. Rồi ra ngày hôm sau thì mình tự xả giới. Cho nên là các ba điều cần biết. Thứ nhất là chưa thọ ngũ giới vẫn được quyền thọ Bát Quan Trai. Thứ hai là thọ ngày nào cũng được, miễn là thuận tiện cái thời gian sắp xếp của mình. Thứ ba là người Phật tử có thể thọ giới Bát Quan Trai tại gia của mình, tại cái nơi cư trú của mình, nhưng mà điều kiện là phải thỉnh thầy hoặc vị giới sư về nhà để mà truyền pháp cho mình. Đó thì chúng ta có thể tu được. Nhưng mà Bát Quan Trai là nó có nhiều cái loại hình, mà chúng ta thọ cái giới nào mà cho đúng, thọ cái pháp nào cho đúng. Thì trong kinh Phật dạy ở trong kinh Phật Thiết Trang có dạy rằng có ba dạng. Có ba dạng là Bát Quan Trai giới. Thứ nhất là Mục Ngưu Trai, thứ hai là Ni Kiền Trai, và thứ ba là Phật Tháp Trai. Là bởi vì sao? Bởi vì một ngày kia Đức Phật ở thành Xá Lệ thì có phu nhân của một vị thừa tướng đó tên là Di Ma. Thì phu nhân này muốn tu Bát Quan Trai, thì buổi sáng sớm đó bà phu nhân này mới dẫn là bà con dòng họ tới đảnh lễ Đức Phật và xin ngài truyền cái giới pháp Bát Quan Trai cho là phu nhân và các vị trong kiến phường để tu trong ngày đó. Thì Đức Phật mới nói rằng bà muốn tu Bát Quan Trai nhưng mà muốn tu là pháp nào? Thì phu nhân nói là chúng con không biết, xin Đức Phật chỉ. Đức Phật nói rằng có ba pháp, thứ nhất là Mục Ngưu Trai, thứ hai là Ni Kiền Trai, và thứ ba là Phật Tháp Trai. Mục Ngưu Trai có nghĩa là cái người đó họ Bát Quan Trai thì giống như là một cái chú một đồng đi chăn trâu. Đi chăn trâu ngoài đồng, dẫn trâu đi ra ngoài đồng ăn cỏ, tắm rửa rồi chiều dẫn về chuồng. Chú này dẫn về chuồng rồi thì mới đầu mới lo nghĩ, mới suy nghĩ, không yên, bởi vì không suy nghĩ vào ngày mai, không biết là chúng ta dẫn câu đi đâu cho nó ăn, cho nó nhiều cỏ, cho nó no nê, có nước cho nó tắm. Thì cái chú một đồng này không có tâm không ăn, chú lo nghĩ như vậy, và ngày mai là chú dẫn câu tới đó để mình nó ăn. Có cái nơi nào mà cỏ tươi, nước mát để mà giúp cho câu khỏe mạnh. Đó. Cái người mà thọ bắt con trai á, nếu mà thọ vào cái pháp này á, là không đúng. Là bởi vì sau khi mà chúng ta thọ bắt con trai á, là một ngày ăn một bữa. Đó. Nằm chiếu không được, nằm giường cao rộng lớn không được, là pha hương phóng sát không được, ăn thi thờ. Thì trong một ngày một đêm vậy á, thì chúng ta, cái tâm chúng ta, nếu trường hợp mà chúng ta không chánh tính á, thì chúng ta hay nghĩ đông nghĩ tây. Chúng ta luôn nghĩ trong cho mau hết ngày hôm nay, trong cho mau hết đêm nay, để vào ngày mai chúng ta có cái món ăn ngon. Chúng ta ngủ nhiều, bây giờ trưa nay ngủ có một chút xíu rồi bắt ngồi dậy ngồi thiền rồi, cho nên chúng ta là hơi bực mình, cho nên để trong cho hết ngày hôm nay, để ngày mai ngủ cho nó đã giấc, không ăn cho nó sướng. Trưa là ăn chưa được nửa chén là đã chuông ở trong đánh rồi cho nên là ăn không kịp, cho nên để ngày mai ăn cho nó no, ăn cho nó ngon. Đó, thì cái tâm mà thọ bát quan trai này là không được. Cho nên cái phương pháp mà mục ngưu trai đầu tiên là chúng ta loại bỏ, chúng ta không thọ pháp này. Phương pháp thứ hai là ni quyền trai. Ni quyền trai là một cái thách tu của Ấn Độ giáo mà nó vẫn duy trì cho tới thời kỳ Đức Phật. Thì những người mà thọ cái pháp ni quyền trai này là một ngày một đêm họ không ăn gì cả, họ không ăn uống gì, không phải giống như chúng ta mà ăn một ngày một bữa không ăn gì cả, đợi qua ngày hôm sau thì mới ăn. Thì những người mà tu cái pháp này là cũng sanh cái tâm, sanh cái tâm mà để ngày mai ăn cho nó đã, luôn nhớ nghĩ tới ngày mai mà không lo tu tập ngày hôm nay. Cho nên Đức Phật cũng bác bỏ cái pháp tu này, mà chỉ chú trọng vào cái pháp tu thứ ba là Phật pháp trai. Cái mà chúng ta tu ở đây là cái bát quan trai là liệt vào cái loại hình thứ ba là Phật pháp trai. Đức Phật không đi theo cái lối mòn cũ là nuôi thiền trai, tức là không ăn, tuyệt đối không ăn gì cả. Thì Đức Phật chế ra ăn một bữa trưa rồi ăn ngọ trai. Bởi vì Đức Phật nhìn thấy rằng ăn bữa trưa nó không hại, nó có lợi sức khỏe chúng ta. Thứ hai nữa là buổi chiều là không ăn là đúng. Bởi vì buổi chiều là chúng ta ăn là ngạ quỷ súc sanh nó sẽ khởi lòng tham. Mình ăn mình khua những cái vật thực của mình, khua cái chén cái bát của mình, cho nên làm cho cái con ngạ quỷ nó sinh cái tâm tham. Bởi vì cái đầu của nó thì như trống mà cổ nó thì bằng cái kim, cho nên là nó khởi tâm tham thèm nhưng mà ăn không được, cho nên cái sân hận nó đốt cháy cái thân của nó. Cho nên là khi mà nó hủy hoại cái thân của nó như vậy thì chúng ta mang tội. Cho nên chúng ta không ăn chiều là chúng ta giúp cho nó đốt khổ đau. Thứ hai nữa là hạn chế cái dục tánh của chúng ta. Cho nên không ăn chiều là như vậy. Cho nên nhìn thấy cái lễ như vậy, cho nên Đức Phật là chế ra cái phương pháp là học pháp ra cho chúng ta tu hành. Cho nên là bác quan trai nhớ rõ là chúng ta có ba là mục ngưu trai, ni quyền trai và học pháp trai. Thì hai cái pháp đầu chúng ta không nên thọ, và chúng ta chỉ thọ cái pháp môn thứ ba thôi. Cho nên hai cái pháp môn đầu có thể trong chúng ta cũng từng gặp phải, cũng từng khởi niệm dính vào hai pháp này, cho nên chúng ta cố gắng loại bỏ hai pháp đó. Và chúng ta đi vào cái phần tìm hiểu cái nghĩa của nó. Bát quan trai, bát có nghĩa là tám, tức là mình thọ tám giới. Thứ hai là quan, bát quan, quan đây nghĩa là gì? Quan ở đây có nghĩa là đóng, đóng chặt lại, đóng cái cửa. Quan là cửa, mà cái này là nó sử dụng theo động từ, tức là mình đóng cửa. Đóng cửa nào? Tức là mình khi mình thọ giới quan trai này thì mình đóng cái cửa tam đồ ác đạo, mình đóng cái cửa đi vào cái nơi khổ đau, mình đóng cái cửa đi vào sự đau đớn của cuộc đời. Mình ngăn chặn nó lại. Trai có nghĩa là tập trung tư tưởng hay một nghĩa khác là thanh tịnh. Đó. Cho nên bát quan tam giới là những cái phương pháp thanh tịnh, là cắt lọc đưa chúng ta tới chỗ an lạc và đóng bít cái cửa đi đến khổ đau. Bát quan tam giới có nghĩa là như vậy. Là bởi vì sao? Bởi vì khi mình thọ tám giới, thứ nhất là không sát sanh, thứ hai không trộm cắp, thứ ba không tà dâm, thứ tư không nói dối, thứ năm không uống rượu, thứ sáu là không hoa hương phóng sát và ca hát, thứ bảy là không nằm giường cao chiếu rộng lớn, thứ tám là không ăn thịt thời. Thì tám cái giới này là tám cái cánh cửa chặn chúng ta lại, không cho chúng ta vượt ra cánh cửa này và đi tới cái chỗ khổ đau. Thì cho nên chúng ta nhớ kỹ là quan ở đây có nghĩa là đóng lại, đóng chặt lại, không cho chúng ta tiến vào. Cái khổ đau, cái sung sướng là chính từ bản thân ta, ta mở ra. Ở cái cửa mà đi vào địa ngục là luôn luôn á là đóng, nhưng mà tự chúng ta tìm tới. Còn thiên đàng ở cái nơi an lạc hạnh phúc thì chúng ta nó mở ra mà chúng ta không tới. Cho nên người ta nói rằng thiên đàng vũ lộ vô nhân đáo, mà địa ngục vô môn tự cách tầm. Cái nơi an lạc sung sướng có con đường mà chúng ta không đến, nhưng mà địa ngục không có cửa mà chúng ta tự tìm vào. Là bởi vì cái tâm chúng ta nó bị vô minh che lấp, cho nên chúng ta không thấy đâu là con đường đúng để chúng ta theo, đâu là con đường sai để chúng ta tránh. Cho nên nhờ cái phương pháp tu học bát quan tam này để mà chỉ dẫn chúng ta đưa tới cái con đường đúng để chúng ta có an lạc và hạnh phúc. Chúng ta qua phần khác là lý do tại sao thọ bát quan tam vào các ngày lục ca. Hồi nãy chúng ta nói là ngày mùng 8, 14, 15, 23, 29 và 30. Thì tại sao chúng ta ngày xưa thọ tay vào các ngày này? Nhưng mà về sau này thì chúng ta có sự thay đổi. Chúng ta chỉ thọ, ở pháp văn chúng ta thì thọ vào ngày mùng 1 và ngày rằm. Còn ở các chùa khác thì áp dụng theo cái ngày lịch ca này. Có nơi thì thọ vào ngày 4 ngày chuẩn dịch. Nhưng mà cái lý do tại sao lần đầu tiên Đức Phật chế ra là thọ bát quan tam vào ngày lục ca, là bởi vì theo cái truyền thuyết của Ấn Độ, vào 6 ngày này chư quỷ thần ở Dạ Xoa La Sát hay xuất hiện trong cổ nhân gian. Thì khi mà cái loài quỷ này á, quỷ thần này nó xuất hiện á, thì nó làm hại người. Cho nên những người nào mà tu tập tu học bát quan tam thì sẽ tránh đi những cái hoạn nạn kia. Thứ hai nữa là trong sáu ngày này là chư thiên hay xuất hiện. Chư thiên hay xuất hiện theo cái lệnh của là tứ thiên vương để mà đi tuần tra ở trong cõi nhân gian. Con người nào hành thiện, người nào làm ác. Nếu người nào hành thiện thì hộ trì cho họ có công đức, có phước đức. Còn người nào làm ác thì trừng phạt họ. Cho nên là chúng ta tu bát quan tam này để mà tăng trưởng cái phước đức và loại bỏ những cái điều ác. Cho nên là không cứ căn cứ vào ngày lục ca này, mà cái lục ca này là chỉ là theo cái truyền thuyết Ấn Độ. Chúng ta muốn thay thế những cái pháp tu của người Ấn trong vào những ngày này. Bởi vì những người Ấn họ chế ra những pháp tu khổ hạnh, thờ lửa, tế thần vào trong những ngày này để mà xua đuổi quỷ thần. Nhưng mà khi Đức Phật xuất hiện thì Đức Phật đã thay đổi những cái pháp tu không đúng với chánh pháp này bằng cái phương pháp là bát quan tam. Cho nên là bát quan tam là để thay thế cho những pháp môn mà trong thời kỳ trước thời kỳ Phật đã là đưa những người Ấn Độ vào những cái nơi khổ đau. Cho nên là từ ngày có bát quan tam thì người Ấn Độ mới theo cái phương pháp này mà tu học để mà họ có an lạc. Thì tu bát quan tam như vậy á thì nó có lợi ích gì, nó có những công đức gì, thì chúng ta cũng nên nắm bắt. Thì tu bát quan tam thì nó có nhiều công đức, nó có nhiều công đức hơn là mình thọ ngũ giới. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái việc so sánh công đức giữa thọ ngũ giới và bát quan tam giới để chúng ta tăng trưởng công đức. Nếu về danh hiệu á, thì cái người á, họ ngũ giới, người nam á, thì được gọi là U Bà Tắc, mà người nữ á, thì được gọi là U Bà Di. Đó, nhưng mà khi mà chúng ta thọ Bồ Tát Bát Quan Trai Giới thì cái người á, cái người mà được thọ Bát Quan Trai Giới được gọi là Tịnh Hạnh U Bà Tắc. Đó, Tịnh Hạnh U Bà Di. Tịnh Hạnh U Bà Tắc là dành cho người nam, và Tịnh Hạnh U Bà Di là dành cho người nữ. Đó, còn người nào mà thọ ngũ giới thì chỉ gọi U Bà Tắc U Bà Di thôi. Đó, quý vị nhớ. Tức là những người nào mà thọ Bát Quan Trai là phân biệt hai chữ Tịnh Hạnh ở trên đầu. Tịnh Hạnh U Bà Di là dành cho người nữ, Tịnh Hạnh U Bà Tắc dành cho người nam. Thì công đức thọ từ Bát Quan Trai Giới là trong kinh Đức Phật tỷ dụ như là có một người phát tâm là bố thí cúng dường vật thực dường chiếu hàng ngày cho một vị tỳ kheo từ năm này qua năm nọ, từ kiếp này qua kiếp nọ, thì cũng không bằng công đức đó, tuy rất lớn nhưng không bằng tự bản thân mình khỏi bị Bát Quan Trai Giới một ngày một đêm. Thì đó là cái công đức mà Đức Phật nói cho chúng ta biết, là cái công đức thọ Bát Quan Trai là nó lớn như vậy đó. Mặc dù cúng dường chư tăng trải qua trăm ngàn kiếp thì công đức tuy rất lớn nhưng không bằng công đức chúng ta thọ trì Bát Quan Trai Giới một ngày một đêm. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng cái việc tu hành, cái việc tu học Bát Quan Trai Giới chúng ta rất quan trọng, không phải là một chuyện trò chơi của con nít. Cho nên là rất quan trọng, cho nên là chúng tôi rất mong quý vị Phật tử là phải dũng mạnh, phải tin cái pháp tu của mình để chúng ta phát triển cái cuộc sống tâm linh của chúng ta. Thì thông thường á, thông tin dạy về cái công đức thù thắng về Bát Quan Trai Giới này thì có 10. Thứ nhất là thoát ly bệnh khổ. Thoát ly bệnh khổ. Thứ hai là tiêu diệt tội chướng. Thứ ba là miễn trừ bệnh hoạn. Thứ năm là viễn ly ác thú. Thứ sáu là được sinh thiên thượng. Thứ bảy là trợ duyên vãng sanh. Thứ tám là lâm chung hoang lạc. Thứ chín là được đầy đủ thân tướng. Thứ tám là duyên thành Phật đạo. Thì 10 công đức này á, nếu trường hợp ai thọ trì Bát Quan Trai Giới một cách đầy đủ viên mãn thì chúng ta sẽ đạt được 10 công đức này. Thứ nhất là thoát ly bệnh khổ, và cái đó là trong hiện tại mình thọ trì Bát Quan Trai Giới, mình ăn một ngày một bữa, và bởi vì thân thể của chúng ta nó hay bệnh hoạn, cho nên mình ăn đủ thứ, ăn nhiều thứ thì cái thức ăn đó nó sẽ làm rối loạn tiêu hóa của chúng ta. Cho nên khi mà một tuần hay là hai tuần mình thọ Bát Quan Trai như vậy là mình chỉ giảm cái mức độ ăn uống xuống, thì nó vun đình cái thân thể của chúng ta và làm cho cái người chúng ta nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, nó thanh thoát, nó không có đưa tới sự bệnh khổ, nhất là vấn đề thức ăn. Cho nên cái thọ Bát Quan Trai là giúp chúng ta giảm đi cái phần là bệnh hoạn. Chúng ta không có khổ đau gì mình nữa, mà chúng ta cố gắng duy trì cái pháp môn này thì hy vọng rằng chúng ta không bị bệnh nữa. Thứ hai là miễn trừ hoạn nạn. Nếu trường hợp chúng ta áp dụng cái phương pháp Bát Quan Trai này là sẽ giúp chúng ta không còn những cái hoạn nạn trong cuộc đời nữa. Chúng ta tăng trưởng những cái thời gian tu học chúng ta càng nhiều thì chúng ta không còn gặp những cái tai nạn xảy ra trong cuộc sống chúng ta nữa. Thứ ba là viễn ly ác thú. Thì chúng ta thọ trì cái thọ Bát Quan Trai này thì chúng ta không còn rơi vào trong tam đồ lục đạo, không còn rơi vào trong địa ngục, đường ngạ quỷ và đường súc sanh. Là bởi vì trong kinh dạy rằng cái người mà thọ trì Bát Quan Trai Giới này là sẽ là tiêu trừ được là tội ngũ nghịch. Ở trong Phật pháp là năm tội ngũ nghịch là tội lớn nhất. Năm tội ngũ nghịch đó là gì? Thứ nhất là giết cha, thứ hai là giết mẹ, thứ ba là giết a la hán, thứ tư là phá hòa hợp tăng, và thứ năm là làm thân Phật ra máu. Thì năm tội này ai mà mắc phạm á thì chỉ còn nước mà đọa vào địa ngục A Tỳ mà thôi. không có cách cứu chữa. Nhưng mà Đức Phật ở đây mở ra chúng ta một con đường là nếu chúng ta thọ trì Bát Quan Trai thành tâm nhất mực thì chúng ta có thể làm tiêu trừ đi cái tội chướng kia, làm tiêu trừ đi năm tội ngũ nghịch. Thì thọ trì Bát Quan Trai giới thì chúng ta có khả năng không rơi vào ác đạo mà chúng ta xa lìa nó. Cho nên ở trong năm tội ngũ nghịch này thì chúng tôi cũng giảng thêm những cái phần trong này có mấy phần quan trọng. Thứ nhất là giết cha, giết mẹ, giết a la hán, phá hoại hợp tăng. Phá hoại hợp tăng là một trong những cái tội mà nặng ở trong tội ngũ nghịch. Thì trong thời mặt pháp có nhiều người Phật tử là muốn vào chùa không tu mà vào chùa để mà quậy phá hàng tăng chúng. Cho nên là phá hòa hợp tăng là làm cho cái giáo đoàn của tăng chúng rối tung lên, không để cho người ta tu học mà phá lên, làm cho người thầy này là nghi kỵ vị thầy kia, làm cho vị thầy kia là nghĩ xấu về vị nọ. Bởi vì mình Phật tử mình hay nói xấu, mình hay nói chuyện này chuyện kia, làm cho hai bên cái đấu tranh. Mình ở là mình không ở chùa, nhưng mà mình hay là can thiệp vào việc ở chùa. Cho nên đây cũng liệt vào một cái hạng là phá hoại hợp tăng. Đây là một trong những tội nặng nhất trong cái tội là ngũ nghịch. Cho nên Phật tử chúng ta nên tránh, nên tránh vào cái tội này. Cái thứ năm là làm thân Phật ra máu. Phật bây giờ đâu mà làm ra máu nữa. Thời xưa là chỉ có ông là Đề Bà Đạt Đa, là một trong những người đệ tử Phật mà đã từng làm Đức Phật là bị thương. Ông này là muốn tranh giành cái địa vị của Đức Phật, cho nên leo lên trên núi cao, tranh thời gian Đức Phật đi khất thực về, mất xô một cái tảng đá rất lớn ở trên núi xuống để mà cán Đức Phật là chết, để mà leo lên cái địa vị của Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật biết trước và tránh đi, cho nên Đức Phật chỉ là tài trung thôi, tài trung tài tay thôi, chứ không Đức Phật nó chết. Thì ngay sau đó Đề Bà Đạt Đa đã chết tại chỗ và đọa vào địa ngục A Tỳ. Một cái người mà phạm những cái tội ác như vậy thì không có bao giờ là sống trên. Cho nên là Đề Bà Đạt Đa đã chết tại chỗ và đã là bắt nút ra, và Đề Bà Đạt Đa đã rơi ngay vào địa ngục. Thì cái người thời nay thì có làm không Phật ra máu được không? Xin thưa là không, bởi vì Đức Phật đang nhập diệt 2500 năm rồi. Mà cái tội này là cái tội quỷ bán Phật, cái tội đặt tượng Phật, cái tội xế kinh Phật. Thì bây giờ chúng ta cũng có người phạm vào tội này. Quý vị biết sau năm 1975 đất nước chúng ta đã lọt qua một trang mới. Nhiều xã nhiều làng là các ngài cộng sản về là đập phá chùa chiền, dùng tượng Phật ra một bên, lấy cái chùa để mà làm cái nơi làm việc cho các ngài, làm cái trụ sở ủy ban nhân dân xã tỉnh gì đó. Nhưng mà chúng tôi biết là không ít những người đã làm như vậy đã chết, bệnh là chết. Điều này không phải là Phật hay là ai để mà giết họ, nhưng mà Long Thần Hộ Pháp đã trừng phạt họ. Những người đã đánh đổ Phật Pháp, đập phá chùa chiền, thì những người này không sớm thì muộn thì cũng phải chết thôi. Điều đó là cái quả bán nhãn tiền mà trong cuộc đời của chúng tôi đã phải. Có nhiều chúng tôi có nghe ngoài miền Trung có một ông mà chủ tịch, mà cái ông này là khét tiếng là chống đối Phật Pháp. Ở trong chùa có một cây cổ thụ rất lớn, thì ông biểu là phải chặt cây này xuống để làm củi. Thì tất cả dân làng đó không ai dám làm cả. Thì ông này ông nói để tôi làm thì có ai bắt tôi. Ông này ông vô chặt cây là ông chặt một rửa thôi, chặt một rửa là ông học máu chết tại chỗ. Thì cái này không phải là Phật trừng phạt, mà cái này là Long Thần Hộ Pháp bảo vệ già nam đó để mà trừng phạt ông này. Bởi vì ông này ông bước ra quá giới hạn. Cho nên quý vị biết ở chùa nào cũng có thờ hai ông Hộ Pháp, ở thờ Hộ Pháp ông Tư Diện, là hai vị này là công việc là để mà bảo trì già lam, ủng hộ Phật Pháp. Nếu ai mà đụng tới già lam đó, thì người đó sẽ bị trừng phạt mà thôi. Đó, cho nên là cái tội mà ngũ nghịch đó làm không Phật ra nói ở đây chúng ta phải hiểu là bạch thần Phật, quỷ bán Phật, làm hư kinh sách, thì đó là lược vào những cái hạng ngũ nghịch. Thì chúng ta biết như vậy thì chúng ta tránh. Kinh dạy là người nào mà phạm tội ngũ nghịch này thì nếu trường hợp mà phát tâm tu bắt quan trai thì tội ngũ nghịch này cũng là tiêu trừ. Cái công đức kế tiếp là được sanh thiên thượng. Được sanh thiên thì người nào mà tu bắt quan trai này, mình nếu mà không phát sanh vào cảnh giới Đức Phật A Di Đà thì người này cũng có đủ công đức để mà phát sanh lên vào cõi trời để mà hưởng thọ phúc đức. Cái kế tiếp là trợ duyên vãng sanh. Trợ duyên vãng sanh và lâm tu hoan lạc. Những người nào mà thọ trì bát quan trai giới thì những cái ngày cuối cùng của cuộc đời mình là sẽ thác sanh một cách nhẹ nhàng, một cách thoải mái, không lo sợ vì chết chóc, không lo sợ vì là bị đọa lạc. Cho nên ai mà thọ trì bát quan trai cho tới ngày cuối cùng của mình thì không có gì phải lo sợ cả, mà đây là một cái nhân duyên làm cho chúng ta thác sanh vào một cảnh giới mà chúng ta cầu nguyện, chúng ta mong ước, chúng ta không có gì lo sợ hãi cả. Bởi vì chết là một cái gì đó rất ghê gớm, rất là sợ hãi đối với tất cả chúng ta. Cho nên những người tu là phải chuẩn bị cho mình một cái hành trang, một cái hành trang mà để ngày cuối cùng chúng ta không có gì phải sợ hãi cả. Nhất là cái pháp môn tu của chúng ta được thân tướng đầy đủ và tướng hảo. Người nào mà tu bắt quan trai là hiện đời cũng như kiếp sau, chúng ta sẽ phát triển cái thân tướng của mình đẹp đẽ giống như chư Phật và Bồ Tát. Và cái công đức cuối cùng là cái nhân duyên để mà giúp chúng ta mau tiến đến quả vị giải thoát và giác ngộ. Cho nên cái lúc ban đầu chúng tôi nhắc là tu bát quan trai là cái năm để chúng ta tiến đến thành Phật, và cái phước đức nó cũng như vậy. Cho nên nhìn thấy những công đức như vậy rất mong quý Phật tử phát tâm họ trì bát quan trai giới, và nên khuyến khích những người bạn của mình để mà họ trì pháp môn này. Chúng tôi đi vào phần kế tiếp là ai là người được thọ bắt quan trai. Thọ bắt quan trai không phải ai cũng có thể là có khả năng thọ, mà những người nào đủ cái tiêu chuẩn để mà thọ pháp môn này. Bởi vì giới pháp của Phật đó rất khó, cho nên những người nào mà phạm vào 7 cái điều mà chúng tôi sắp nói đây là người đó sẽ không được được thọ giới, người đó sẽ không đủ tư cách để mà vào đây để mà thọ giới này. Cho nên trước khi mà thọ giới bát quan trai là cái vị thầy là phải hỏi kỹ, gọi là gia phạm, là phải tra hỏi cho kỹ rồi sau đó mới truyền thọ bát quan trai. Thì thọ bất cứ thọ giới nào như vậy chứ, thọ giới sa di, thọ giới tùy theo. Thọ giới tùy theo là rất nhiều, nó nhiều hơn là người thọ bắt quan trai. Nó có tới là 13 già phạm, 13, nó có 13 được. Thì những người nào mà thọ tùy theo như chúng tôi đây, là trước khi mà đi thọ đại giới, tức là làm một ông thầy là vô trong cái giới đàn, cái vị thầy phải cập vấn mình, phải khảo hạch mình có dính vào 13 tội này không. Nếu mà không vào, nếu không dính vào thì cho vào bên trong để thọ, còn mà nếu mà dính vào 13 giới này là sẽ đuổi ra khỏi giới được và đi về. Thì 7 cái đường này là được chép ở trong kinh Thiện Sanh. Nếu mà ai phạm vào 7 đường này là người đó không đủ tư cách để mà thọ bắt người ta. Thứ nhất là có từng trộm gặp của hiện tiền tăng không. Thứ hai là có hành dâm với nam nữ trong lục thân không. Thứ ba là phá, có từng phá thanh tịnh của tỳ khang ni và tỳ khê tăng không. Thứ tư là có từng bỏ màng cha mẹ nhất định dạng không. Thứ năm là có từng bỏ mặt mẹ của mình bệnh hoạn không? Thứ sáu là có từng bỏ mặc suy tưởng bệnh hoạn không? Thứ bảy là có từng giết hại người khác bồ đề tâm không? Đó. Thì những người nào mà mắc vào bảy cái tội này thì người này không đủ tư cách để mà thọ bồ giới bồ tát giới bất hoàn toàn. Thứ nhất là cái người đó, người này sẽ hỏi mình là quý vị có từng ăn cắp ăn trộm cái đồ vật của thường trụ không, đó là đồ vật của chùa. Nếu mà mình cái người là người đã từng lấy cắp đồ của chùa của tăng chúng thì mình không nên ở bắt người ta. Mình có ăn cắp ăn trộm thì mình phải sám hối trước, sau đó một thời gian lâu dài thì chúng ta mới có thể là không có cái việc để mà thọ bắt người ta, chứ chúng ta chưa có thể mà thọ liền được, chúng ta phải cần cái thời gian để sám hối. Cái tài vật của thường trụ là do mười phương tính thí đem tới đây để mà cúng cho sư tăng, cho chùa sử dụng hàng ngày để mà tu học một cái ớt, một hộp gạo, một cái bàn, một cái ghế, một cành hoa, thì chúng ta không được không cho mà lấy. Bởi vì sao? Bởi vì sư tăng nhờ vào cái vật thực này, nhờ vào cái tài vật này để mà sinh sống, có sinh sống thì mới có thể tăng trưởng được đạo lực, và có tăng trưởng đạo lực thì mới có thể là hành hóa, có thể là làm việc độ chúng sanh, thì công đức này rất lớn. Cái công đức người mà đem cúng dường cho chư tôn đức, chư hiền thánh tăng á là rất lớn. Nhưng mà cái người nào mà đem cái tâm mà ăn cắp ăn trộm cái này về xài riêng cho mình thì cũng là tội rất lớn. Cho nên ngày xưa có một vị tỳ kheo gọi là Ngu Thí, vị tỳ kheo này đã chứng quả A La Hán rồi, nhưng mà ông này có cái tật đó là ăn cơm là nhai cơm giống như là câu ăn cỏ vậy, nhai miệng xấu, nhai cơm mà nhai người mà nhai giống như câu bò. Tỳ kheo mới hỏi Đức Phật là tại sao là vị tỳ kheo này mắc tới cái tội gì mà có cái hình tướng là dị dạng vậy. Thì Đức Phật nói là ông này dù là đắc quả A La Hán nhưng mà kiếp trước vị này là đã từng ăn cắp 6 hạt gạo của chư tăng, chỉ 6 hạt gạo thôi. Đi ngang nhà bếp thấy mấy bà nhà bếp lượm gạo thì lấy 6 hạt gạo bỏ vào miệng nhai chơi cho vui, nhưng mà không ngờ là mắc cái quả báo là nhai cơm hơn là nhai cỏ. Cái đó là tập khí, cái duyên nó còn